Một tình yêu lớn bao giờ cũng tìm được con đường đến trái tim kẻ khác, cho dù trái tim ấy có lạnh lẽo đến mấy đi nữa. Konstantin Pozhovsky. Món quà bất ngờ của tình yêu. Đoàn xe ấy chở đầy ắp những cành hoa được tưới nước và cách gọn ghẽ, như thể những giọt sương sớm rắc lên chúng muôn vàng chiếc cầu vồng li ti. Loạt xe ngựa dừng lại trước ngôi nhà của Margarita. Những người chủ thuê hạ giọng nhắc nhở nhau. Họ lấy hoa khỏi xe và để thành từng sắp trên vỉa hè và con đường dành cho xe cộ. Phải, hàng vạn cành hoa ấy là của Nico, gửi đến cho người mà anh hằng yêu dấu. Khi những chiếc xe đầu đã rời bánh và cả khu phố ngập trong hoa, những chiếc xe khác lại tới, như thể không chỉ Tiflis mà cả xứ Georgia đã gửi hoa đến đây. Hẻm phố Sololaki ngập tràn trong hương thơm của muôn loài hoa. Bên những cánh cửa sổ hiện ra những khuôn mặt phụ nữ rất vội vã. Họ chải mái tóc đen nhánh và chiêm ngưỡng cảnh tượng khiến họ kinh ngạc một cách mong mỏi. Những người chở thuê, phải, những người chở thuê hoàn toàn quen thuộc, chứ không hề là những bóng ma của ngàn lẻ một đêm, đang rải hoa đầy khắp mặt phố, như thể muốn để những tòa nhà chìm trong biển hoa đến tầng 1. Margarita cũng bừng tỉnh giấc vì tiếng cười của lũ trẻ, tiếng la hét của đám phụ nữ. Cô ngồi dậy trên giường và thở dài thật mạnh. Hương thơm làm ngào ngạt bầu không khí. Nó là mùi hương mát mẻ và cưng nựng, sấn sổ và tinh khiết, mừng vui và phiền muộn. Có lẽ nó là hương thơm của những vùng đất xa thẳm trên bầu trời, ở lại nơi trần thế sau khi đã xuyên qua vòng trời của những tinh vân buổi đêm. Có lẽ một mầm non đã tỏa hương, sau một thời gian dài bị giam cầm trong vỏ một hạt hoa tầm thường, giờ đây được nước, được cái ấm và những hạt muối mặn của đất giải phóng khỏi đó. Cả hai bên đường vào hẻm phố ấy, một đám đông ồn ào đã tụ tập từ lúc nào. Dân chúng sửng sốt ngắm nhìn cảnh tượng chưa từng thấy mà họ không tài nào hiểu được. Kinh ngạc vì quang cảnh không thể hiểu nổi ấy, không ai dám là người đầu tiên bước xuống tấm thảm hoa, giờ đã ngập đến đầu gối. Margarita không hiểu gì cả, cô hồi hộp và nhanh chóng mặc quần áo. Cô vận lên bộ đồ quần áo đẹp nhất, tha thướt nhất, đeo lên tay chiếc vòng nặng trịch, chải mái tóc màu đồng và mỉm cười. Bản thân cô cũng chẳng hiểu sao, cô phá lên cười, rồi mắt nhòe lệ. Nhưng cô không buồn lau nó mà lắc đầu bằng một cử chỉ nhanh gọn. Những giọt nước mắt nho nhỏ tung tóe vì động tác ấy, và còn lấp lánh khá lâu trên bộ simi của cô. Cô đoán được rằng những bông hoa ấy là để dành cho cô, nhưng ai đã làm việc này và nhân dịp gì? Và khi ấy, chợt cô nghĩ ra rằng hôm nay là sinh nhật của Nico Birosmani. Có lẽ, hẳn rồi, anh đã gửi những núi hoa này để nhắc cô nhớ đến cái ngày gần như bị quên lãng ấy. Nhưng tại sao anh lại tặng cô vào sinh nhật của anh mà không phải vào ngày vui của cô? Trong khi ấy, một kẻ duy nhất, người đàn ông gầy gò, xanh xao, quyết tâm vượt qua ranh giới của những bông hoa và băng qua thảm hoa ấy, anh chậm chậm tiến đến ngôi nhà của Margarita. Đám đông nhận ra anh và im lặng. Đó là Nico Pirosmanasvili, chàng họa sĩ nghèo khó. Anh kiếm đâu ra ngần ấy tiền để mua cả biển hoa như thế, những ngần ấy tiền. Chàng họa sĩ tiến đến ngôi nhà của Margarita, tay chạm vào bức tường. Và lúc đó, trước con mắt của tất cả mọi người, Margarita chạy khỏi ngôi nhà và nhào đến chỗ anh. Chưa bao giờ, chưa ai được thấy cô xinh đẹp dạng người như thế. Cô ôm chầm lấy Pirosmani, nắm lấy bờ vai gầy gò, ốm yếu, và tựa mình vào chiếc áo choàng len cũ kỹ của anh. Sao thế anh? Cô hỏi giọng hồn hển. Sao anh mang đến cho em cả biển hoa thế này vào sinh nhật của anh? Nico, em không hiểu gì cả, anh ạ. Pirosmani lặng thinh. Nhưng Margarita cảm thấy sức mạnh tràn trề của tình yêu từ chàng họa sĩ. Với tất cả thân thể cô, tất cả tâm khảm cô và tất cả bầu nhiệt huyết đang rừng rực trong cô, cho dù chàng trai không đáp lời cô, lần đầu trong đời, cô đặt nụ hôn lên môi Pirosmani. Cô làm việc ấy giữa cảnh thanh thiên bạch nhật, trước tất cả thường dân hẻm Sololaki của thành phố Tiflis. Vài người quay đi để giấu những giọt nước mắt, và nhiều người thầm nghĩ, đấy nhé, một tình yêu lớn bao giờ cũng tìm được con đường đến trái tim kẻ khác, cho dù trái tim ấy có lạnh lẽo đến mấy đi nữa. Vì ai nấy đều biết Pirosmani yêu say đắm Margarita, nhưng Margarita thì không yêu chàng trai, mà chỉ thương chàng, bởi chàng đã phải sống cuộc đời bất hạnh và khốn khổ. người ta đã kể về câu chuyện tình của Pirosmani theo nhiều cách, và tôi chỉ chấp nhận một cách trong số đó. Tôi ghi lại nó ở đây, ngắn gọn và không quá dò xét sự chân thực của một số chi tiết. Điều đó tôi để dành cho những kẻ lắm chuyện nhàm chán. Nhưng có một điều tôi vẫn phải nói, vì đó là một trong những sự thật cay đắng nhất của thế gian này. Chẳng bao lâu sau, Margarita đã tìm được một kẻ giàu có theo đuổi cô, và cùng tay này, cô đã đi khỏi Tiflis. Konstantin Pozhovsky. Các bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn Món quà bất ngờ của tình yêu của nhà văn Nga Pozhovsky, viết năm 1960, về chuyện tình của họa sĩ Nicole Pirosmani với nữ ca sĩ người Pháp Marguerite. Và hẳn lúc này, bạn cũng đã liên tưởng ngay đến một bài hát Nga rất nổi tiếng, Chiều bông hồng. Vâng, câu chuyện tình yêu mà Blue vừa kể đã là nguồn cảm hứng cho thi sĩ Nga Voyensinki sáng tác nên bài thơ Chiều bông hồng, và sau đó được nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Latvia Raymond Pons phổ nhạc năm 1983 để trở thành một ca khúc đỉnh cao của nữ danh ca Nga, người đàn bà hát Alla Pugacheva. Và Blue đang tự hỏi, liệu có còn chàng trai nào trên thế giới này sẵn sàng bán đi tất cả tài sản để tặng cả biển hoa hồng cho cô gái trong trái tim mình? Chấp nhận cuộc sống, không nhà cửa, không gia đình, chỉ có một tình yêu. Có lẽ, cuộc sống hiện tại ngày nay, những câu chuyện như vậy sẽ chỉ còn trong huyền thoại. Nhưng tình yêu, đôi khi, rất cần một chút lãng mạn đến không thực, một chút điên rồ không thực tế, để tin đời vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ, đẹp như chiều bông hồng đỏ thắm kia.
Был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума, как продолжение сна. Гуще цветами полна, похолодеет душа. Что за богатство здесь чудит, а под окном чуть дыша бедный художник стоит. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен. влюблен, то влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Встреча была коротка, ночь ее поезд увез. Но в ее жизни была песня безумная роз. Прожил художник один, много он бед перенес. Но в его жизни была целая площадь цветов.
Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Из окна, из окна, из окна видишь ты.